Con đã chuyện quốc bất tử, nhất tự chi giáo. Câu chuyện kể là có một người dâng tặng cho vua Sở một viên thuốc bất tử. Thì bây giờ cái người quan chức mà giữ cửa mới cầm cái mâm thuốc đó vào trong cung đình. Thì có một viên quan làm chức trung xả hỏi rằng là cái thuốc này uống được chứ. Viên quan giữ cửa bèn đáp rằng là được. Trung xả liền bất ngờ lấy viên thuốc cho vào miệng nuốt chừng luôn. Thì viên quan mà giữ cửa này sợ tới mất vía, vội vàng chạy vào bẩm báo với Sở Vương. Sở Vương nổi giận và nói rằng là chỉ là một cái tên quan hèn thôi mà tại sao lại dám chiếm đoạt cái thuốc bất tử của ta, mau lôi nó ra hành hình. Bây giờ thì quan trung xà này mới bẩm báo với lại vua Sở rằng là thứ nhất là thần đã có hỏi viên quan mà giữ cửa làng thuốc này có uống được không, và ông ta nói là được, thần mới dám uống chứ. Cho nên thần đâu có tội gì đâu, mà tội đó là tại vì cái viên quan giữ cửa đáp là được. Hơn nữa cái viên thuốc này được dâng lên vua và cho rằng nó là thuốc bất tử, vậy mà thần vừa mới uống vào á thì là bị vua giết. Như vậy thì há chẳng phải là thần vừa mới uống cái thuốc mà chí tử đó sao? Như thế thì cái người mà dâng thuốc cho vua quả rằng là gạt vua. Nếu bây giờ đây mà đại vương sát giết người vô tội như thần đó, thì đó chỉ là làm cho người ngoài nhìn thấy rằng Sở Vương đang còn bị mắc lừa. Như thế thì rất là ảnh hưởng đến cái vấn đề mà danh tiếng minh trí của vua sau. Cho nên chẳng bằng rằng là tha chết cho thần. Sở Vương không còn biết làm sao hơn nữa, cho nên phải đành thu hồi mệnh lệnh và phóng thích quan trung xả. Và ngoài ra thì cũng có một người đến nước Yến và loan báo rằng có thể dạy cho vua Yến cái đạo bất tử. Yến Vương rất là vui mừng, cho nên phái sứ giả đến với người này học tập. Sứ giả đến nơi chưa kịp học thì người này đã chết. Cho nên sứ giả về bẩm báo lại với vua và vua nổi giận và kết án sứ giả này rằng là làm lỡ đại sự học phép trường sinh của vua, cho nên đem ra chém. Vua Yến không biết rằng là cái người khách dạy cái đạo bất tử kia dối gạt mình, mà lại đổ tội lên trên đầu của sứ giả là học trễ. Thì quả tình rằng là rất là đáng cười cái câu chuyện đó. Hai câu chuyện đều chỉ cho hai ông vua thích trường sinh. Với ông vua nào cũng thích trường sinh, lại sướng quá cho nên thích trường sinh. Cho nên Tần Thủy Hoàng cũng thích trường sinh. Tần Thủy Hoàng chết cũng chỉ vì rằng là uống thuốc trường sinh, xong rồi nó thành công phạt, nên ra nó thành ra là đoạn sinh, thành ra mới chết. Rồi mấy ông vua này may mà chưa kịp uống thuốc trường sinh. Thì câu chuyện này kể những cái mà gọi rằng là cuộc đời nó có nhiều cái vấn đề gọi là bất minh vô cùng, là có những cái mà thiên hạ không có nhận ra được đó. Có những cái mà gọi rằng là cái lỗi, cái sai quấy của mình nó nhận không có ra. Rồi xin mời Thịnh Thiền chỉ bày Nãy giờ đại chúng góp toàn là ý sống chết không à, nhưng mà Dư Bổ nói ngoài ý sống chết. Cái câu chuyện này tuy rằng là mang cái đầu đề rằng là thuốc bất tử, thế nhưng mà cái kỳ thật thì dưới mắt Dư Bổ nhìn thì nó không phải chỉ cái chuyện sống chết, mà nó chỉ cái chuyện là khác nữa. Em chỉ muốn lấy cái viên thuốc sống chết đó để nói lên những cái ý nghĩa nào của nó khác, cũng giống như là Điền Kiêu nói, tuy rằng là những lời lẽ của Điền Kiêu không bao giờ đề cập tới cái vấn đề trị quốc, thế nhưng mà thật sự kỳ thật có dính. Thì tuy rằng là đây nói chuyện cái thuốc bất tử đấy, nhưng mà đều nó có dính nhiều cái khác. Thứ nhất á, thì cái câu chuyện này thì cái anh quan Trung Xạ này á, anh nói rằng là anh có tội gì trong cái vấn đề là anh uống mất cái viên thuốc bất tử quý báu đó của vua, là vì cái lý lẽ thứ nhất là khi rằng là anh hỏi rằng là cái thuốc này có uống được chăng, thì ông quan thủ môn kia nói là dĩ nhiên được, và anh ta thuận tay chụp lấy nuốt chửng. Thì anh ta mượn cớ rằng là ông quan kia nói được khi anh hỏi là thuốc này uống được không, tức là ý rằng là anh uống có được không, và anh kia nói được thuốc này uống có được không, anh chưa chữ đâu mà, thì là anh quan kia hiểu rằng là giống như chẳng hạn như mọi người đây thường nói là món này ăn được lắm, thì sư phụ hay giỡn lại rằng là không ăn được thì để đây trị đó, thì đương nhiên để lên thì phải ăn được rồi. Thì cái anh quan thủ môn thì anh nghĩ rằng là ông kia hỏi là thuốc này có uống được không đó, là hỏi chung đó, thì anh quan thủ môn nói là dĩ nhiên là được chứ, thì anh này anh lấy anh uống là anh đổ thừa lại anh quan, cái anh hỏi anh quan cái là thuốc này uống có được không, tức là tôi uống có được không, và anh kia nói được anh uống một chuyện là lỗi ở nơi cái anh kia chứ phải lỗi nơi anh, tại anh có xin phép có hỏi đàng hoàng rồi anh kia cho phép một chuyện. Cái thứ hai là anh minh oan là anh vô tội, là cái chỗ rằng là thuốc này tuy là nói rằng là thuốc bất tử mà vừa uống vào một cái là mất mạng, vậy thì nó bất tử ở chỗ nào đâu, thành ra như thế thì cái kẻ mà dâng thuốc lên đó, cho vua cũng là một kẻ bịp vua luôn. Thành thử ra là anh vô tội, là bởi vì đó, cái thuốc này thật ra là thuốc chí tử, tại uống vô là chết. Như anh đây, anh ra kỳ thật ra thì trong đó anh ám chỉ rằng là còn cứu mạng vua nữa, là tại vì thuốc này thuốc chí tử, anh ra uống vô là chết, thì là vua bị gạt, kẻ kia bị gạt, cái kẻ kia nó gạt vua đó. Cái kẻ mà dâng thuốc nó gạt vua, nó nói thuốc này thuốc thuốc bất tử mà mới uống vào và tử liền, mà vậy thì là nó gạt rõ ràng 100% còn gì. Cho nên hành động mà vua mà chém anh á, có nghĩa rằng là vua xác nhận rằng viên thuốc đó là viên thuốc chí tử, tức là cái kẻ kia là thực sự nó bị vua. Như vậy là vua bị tiếng hại tới cái thanh danh mà gọi là một người khôn ngoan, ông vua khôn ngoan, tại vì vua khôn ngoan mà để bị gạt. Và vua nghe như vậy thì nó vô khả nại hà, không biết làm sao nữa, đành phải tha như vậy. Thế nhưng thì kỳ thật chưa biết rằng là vua có bị cái ghẻ mà dâng thuốc kia gạt hay không, nhưng mà vua bị anh Trung Xạ này gạt trước cái đã. Thành ra vua không có khôn ngoan cho nên liên tục bị gạt. Tại vì nếu bây giờ mà vua tha chết cho anh á, thì quả nhiên viên thuốc đó là viên thuốc bất tử. Và nếu như thế đó, thì là anh uống thuốc bất tử của vua được còn gì? Tại vì viên thuốc đó uống vô không chết. Viên thuốc đó đó là viên thuốc bất tử của vua, mà anh dám lấy anh uống vô là đáng lẽ anh phải mất mạng chắc chắn rồi. Thế nhưng mà anh không mất mạng mà uống thuốc của vua mà không mất mạng, rõ ràng viên thuốc đó là viên thuốc bất tử chứ không phải viên thuốc chí tử. Như vậy thì khi mà vua tha cho anh, vua mới bị bịp, là bởi vì khi vua tha là chứng tỏ rằng là viên thuốc đó là viên thuốc bất tử thiệt. Thử hỏi bất kể cái gì của vua mà tay nào mà lấy mà sực trước đó, là đều mất mạng hết chứ không phải chỉ cứ rằng là viên thuốc thôi. Mà đây á, cái tội mà khi quân, tội mà mất mạng nó như chơi á, mà hôm nay không mất, phải chăng là nhờ cái môi mép của anh, hay là nhờ viên thuốc bất tử mà anh không chết mà vua phải tha? Như vậy thì viên thuốc bất tử đó linh nghiệm rồi đó. Mà nếu mà viên thuốc bất tử đó linh nghiệm là quả tình anh chồm chĩa cái viên thuốc của vua thì anh phải chịu tội chết, thì anh bị chém. Nhưng mà hễ hễ chém anh á thì vua lại bị anh cài rồi. Vậy thì vua phải làm sao? Nhưng mà tại vì vua này không có cao cao tay, chứ vua ở cao tay mà vua cũng nói theo cái giọng văn của cái anh quan trung xã này, tức là nói theo giọng văn gọi là ngụy biện đó, thì anh này chết chắc. Thì vua sẽ sửa lại, vua sẽ nói rằng là tôi chém ông á để thử xem cái viên thuốc đó có bất tử hay không. Nếu chém không chết á thì thuốc đó bất tử thiệt, còn nếu mà chém không chết nhăn răng á thì quả tình rằng là mình kia nó bịp ta thiệt, thì cái đó là ta test xem nó có bịp ta hay không. Thành ra chém ông chơi thử coi, nếu mà ông mà chết nhăn răng á thì chứng tỏ là tôi mới không bị bịp, tại tôi không có uống viên thuốc đó. Mà nếu mà ông chết á, đó, thì là anh chàng đó nó không có bịp ta, nhưng mà bây giờ anh này chôm cái thuốc bất tử đó thiệt, anh này không chết thì vua không cách gì giết anh này được hết. Nếu ông này là bất tử thiệt, nếu viên thuốc đó thiệt như vậy, thành ra trước tiên hết là anh này đó là gạt cái anh quan giữ cửa bằng cách là chơi chữ, rồi sau đó gạt ông vua. Thì anh này liên tiếp gạt người ta bởi những cái gọi rằng là lề lối ngụy biện đó, mà gạt. Thành ra cái ông vua này á với lại cái anh quan giữ cửa đều là nạn nhân, tức là đều thua cái miệng lưỡi của anh này. Thành ra phải không biết làm sao thôi, vu cả nại hà chịu thua. Chứ nếu cái ông vua này mà gọi rằng cũng mánh mung như vậy á, thì ông vua này bảo bây giờ test thử xem cái thuốc đó có bất tử hay không, anh đem nó chém. Thành ra hành động chém của ông vua không phải là hành động để chư hầu chê cười, mà là hành động đó là thử nghiệm, cẩn thận thử nghiệm cái viên thuốc đó, chứ có gì đâu để bị chê cười giống như anh kia nói. Nếu bây giờ mà lập luận lại, đâu phải chém anh kia thì là chư hầu chê cười vì là bị gạt, mà chính chém đó mới là cái vấn đề gọi là để thử xem mình có bị gạt hay không, thì anh kia chết chắc thôi. Thành ra cái vấn đề ngụy biện đó là cái người mà không có nhanh trí á, thì người đó không có nhận ra cái lối ngụy biện của đối phương thì bị hỏng. Cũng giống như rằng là ngoài đạo mà vấn với đức, vấn Đức Phật vậy, hỏi Đức Phật rằng là ông có biết huyền thuật hay không, nếu ông biết, nếu ông trả lời biết thì ông chỉ là huyễn sư thôi, tại vì huyễn sư thì biết huyền thuật. Nếu ông trả lời không biết thì tại sao ông dám xưng ông là nhất thiết trí? Nghĩa là ngoại đạo tự cài giống như anh này, cài là Đức Phật nói yes or no đều thua. Đó. Là mở đầu hết anh hỏi Đức Phật rằng là ông có thực sự là người nhất thiết trí hay chăng, Đức Phật bảo Như Lai là bậc nhất thiết chí. Anh bảo có thật sự như vậy không? Đức Phật bảo thật sự như vậy. Anh bảo nếu vậy ông có biết huyễn thuật hay không? Và anh cài liền, giống như anh này cài. Nếu ông nói ông biết thì ông chỉ là huyễn sư thôi. Huyễn sư là mấy anh ảo thuật gia, mấy anh phù thủy, thầy pháp, thầy bùa. Nếu ông nói ông không biết thì ông đâu có đủ tư cách gì để xưng ông là nhất thiết chí. Nhưng Đức Phật đâu có vô khả này hả? Là bởi vì khi nào Đức Phật cũng nhìn ra được cái ngụy biện của đối phương, cái chỗ hở của đối phương. Tại vì đối phương tự đưa ra cái vấn đề đó để hỏa mù. Cũng như anh này anh đưa ra là hễ chém anh đó là bị người ta cười, là bị gạt. Nhưng mà kỳ thật đâu phải vậy đâu. Bây giờ vua nói chém đó là để test, để thử xem phải chăng viên thuốc đó thực sự là bất tử. Vua có thể nói với anh này là tôi chưa chém, anh chưa chết, mà tại sao anh đã khẳng định là viên thuốc đó là viên thuốc chí tử? Nếu anh chết nhăn răng rồi đó thì anh hiện hồn với anh kiện tôi được. Còn nếu mà quả tình là thuốc bất tử thì anh không chết. Thì ở đây Đức Phật hỏi lại ngoại đạo. Đức Phật có đáp yes or no. Mà Đức Phật theo cái phương pháp dùng kẻ nào trói kẻ đó cởi, kẻ nào cài kẻ đó phải tự thẳng. Mà Đức Phật cũng cần phải ra tay. Nên ra Đức Phật chỉ hỏi lại, ông có biết cái gã cùng tử ở trước cửa thành Ba La Nại mỗi sáng ăn xin không? Anh ngoại đạo dĩ nhiên là ta biết chứ, bởi ngoại đạo đó là dân ở Ba La Nại. Đức Phật bảo chắc chắn không biết đâu không? Ngoại đạo nó chắc chắn đương nhiên. Đức Phật bảo nếu vậy thì ông là gã cùng tử đó. Ngoại đạo cười khẩy, ta biết nó nhưng mà ta là ta, nó là nó, mắc gì ta biết nó, ta lại là nó. Đức Phật bảo vậy thì Như Lai cũng thế. Như Lai biết huyễn thuật mà Như Lai là Như Lai, huyễn sư là huyễn sư, đâu có dính díu gì tới nhau đâu. Thì chính mồm miệng của gã kia đã tự tháo cái mà cài Đức Phật rồi. Và bây giờ Đức Phật lấy từ cái lập luận của gã để đả lại. Cho nên gã vô khả này hả? Hết đường để nói. Thành ra ở đời á, nếu mà theo cái câu chuyện này á, thì ở đời nó mình rút ra được những cái kinh nghiệm rằng là con người ta nó bị gạt huyên thuyên, nhưng mà người ta không có thấy. Bây giờ nói chuyện ông vua Yến đi, giống như nãy Tịnh Thiền nói, thế nhưng Dư Vũ thì nói một cái cụ thể vô cùng, chỉ ra một cái ví dụ cụ thể ngay trước mắt luôn. Đó là ví dụ chẳng hạn là cái cuộc đời này á, người ta cứ nghĩ, nói người mà mới lớn, thanh niên thiếu nữ mới lớn, người ta nghĩ rằng là tình cảm là một cái gì đó hạnh phúc, tình yêu là một cái gì hạnh phúc, yêu nhau đó là một cái gì hạnh phúc. Nhưng mà mắt người ta không có nhìn thấy ở trước mắt đó, những cái cặp vợ chồng mà nói xin lỗi, thậm chí ngay chính trong gia đình mình, tức là cả đến cả cha mẹ mình đi chăng nữa, mình thấy cũng vẫn có rất nhiều vấn đề. Mình thấy trước mắt là tình yêu đấy, cái cứu cánh của tình yêu đấy, chung cục của tình yêu đấy là sở hữu lẫn nhau, mà nó như thế đấy. Mình vẫn thấy như vậy mà mình vẫn chạy theo học theo cái pháp nói trên, và mình vẫn tin là pháp đó là hạnh phúc, mà thấy trước mắt nó là phi hạnh phúc. Cũng giống như rằng là thấy được cái anh mà dạy bất tử đó chết nhân răng, cũng như thấy được mấy cái anh mà dạy hạnh phúc đó, mà xây dựng hạnh phúc đó đang còn dẫy giụa vì khổ đau, vì mệt mỏi. Cho nên nó mới có vô số những câu ngạn ngữ ở trên thế giới. để phê phán về những vấn đề đó. Chẳng hạn như là cách ngôn của Ả Rập thì nói rằng là hôn nhân giống như là một cái thành bị vây, mà những kẻ ở trong hết sức muốn ra và những kẻ ở ngoài thì nao nức muốn vào. Và rồi ở Âu Châu thì nói tình yêu là một giấc mộng đẹp, hôn nhân là cái đồng hồ báo thức, vân vân và vân vân nhiều lắm. Đây mình không phải là nói về vấn đề, sư phụ cũng nói vấn đề sinh tử nữa, mình nói vấn đề vấn đề thực tế ở cuộc đời ấy. Vậy mà lớp lớp hàng hàng vẫn tiếp tục cho đó là hạnh phúc và vẫn truy đuổi hạnh phúc, mà những kẻ đi truy đuổi hạnh phúc lớp trước đã giấy chết rồi, đã đổ vỡ rồi, đã chịu đựng rất nhiều rồi, mà lớp những lớp sau vẫn cho đó là hạnh phúc, khác gì Yến Vương đâu. Thế cái anh dạy cái pháp mà trường sinh nó chết nhân răng mà vẫn tiếc cái pháp của nó, tiếc cái pháp trường sinh của một gã chết nhân răng. Người ta vẫn đi xây dựng những cái hạnh phúc của những gã hô hào cái đó là hạnh phúc, mà đang còn phải bị sống trong một cuộc sống bị giằng vặt đay nghiến nhẫn, mà vậy mà vẫn hàng này đến hàng khác, lớp này đến lớp khác, thế hệ này đến thế hệ khác cứ nối đuôi nhau theo như vậy và không giác ngộ, vẫn sinh tình cảm như thường. Thì khác gì Yến Vương đâu, đó là cụ thể đấy, chứ không phải là mình chỉ nói chung chung là Yến Vương ngu ngốc như vậy thôi, là nó rành rành trước mắt. Ở cuộc đời này thiếu gì cái rành rành trước mắt. Rồi bây giờ mình nói đó tình cảm, rồi bây giờ mình nói đến cái vấn đề bằng là tiền tài hay danh vọng cuộc đời. Những cái anh viết sách nghệ thuật làm giàu thì nghèo rớt mồng tơi, mà mấy anh giàu như là Bill Gates thì không bao giờ viết sách, và cũng có biết viết sách nghệ thuật làm giàu. Vậy mà thiên hạ vẫn đi mua phương, nghĩa là nghệ thuật làm giàu của cái anh thất nghiệp, đăng ký thất nghiệp về học để mà tìm cách làm giàu. Ở cuộc đời tranh nhau có quyền nhan mà không thấy nhan nhản bao nhiêu nhà lãnh đạo, nghĩa là chỉ sau có 4 năm cầm quyền, 5 năm cầm quyền nó già khăng thà luôn, là bởi vì âu lo, là bởi vì bất an. Người ta những tưởng là có quyền hành thì mình sẽ an, anh không sợ ai nữa hết. Trái lại, những kẻ mà cho rằng là có quyền hành để không sợ ai, những kẻ đó sợ rất nhiều, đi đâu cũng hàng trăm cận vệ. Những ông tổng thống ở mấy nước lớn đó, là tối thiểu phải 200 cận vệ, cận vệ cảnh sát, chưa kể địa phương cận vệ riêng của mình đó, tối thiểu. Mà nếu ông sợ thì cớ gì phải nhiều như vậy, đi đâu phải được bảo mật, nếu ông sợ thì cắt cớ gì phải bảo mật kỹ vậy. Thế mà người ta không có chịu nhìn thấy mấy cái anh cầm quyền những tưởng là vô uy ghê lắm, tại vì là mình có quyền, nhưng mà thực chất thì mấy anh đó đét run, không dám đi chợ một mình, không dám đi ra ngoài phố ngoài đường chơi một mình, mà người ta vẫn theo cái vấn đề có quyền để mà không sợ gì hết. Mà người ta không thấy là những kẻ đương kim có quyền nó đang giấy chết trong cái sợ. Thành ra thiên hạ nó là Yến Vương hết ạ, mà nó cũng là anh Sở Vương. Rồi con người ta thì nó bị gạt như vậy, là mình bị cái này gạt, rồi mình bị cái kia gạt. Mình sống ở ngoài đời, mình bị cái thế gian này nó gạt, cho nên mình giác ngộ, mình quay vô với đạo. Mình cũng bị ngoại đạo với tà đạo gạt mình như thường ở trong đạo. Thì mình nghĩ rằng là sống ở đời thì phải chịu những cái khổ như thế này, chịu những cái này cái này cái này, thành ra bỏ nó theo con đường đạo để hy vọng rằng mình sẽ thoát hết tất cả những cái khổ mà mình đã thấy được ở cái cuộc đường đời. Đó. Nhưng mà khi vào kia thì lại bị gạt theo lối khác, cũng như anh ở trên bộ thì bị gạt ở trên bộ, xuống dưới thuyền thì bị gạt ở dưới thuyền, gạt theo lối ở ngoài khơi, cướp của theo cái lối ngoài khơi, ở kia cướp theo cái lối lục lộ. Nó con người ta nó luôn bị gạt, cho nên nãy giờ ở đây cũng mọi người cũng nêu lên những cái vấn đề mà đôi khi bị gạt mà tưởng rằng là mình sẽ hy sinh cho cái lý tưởng đó của mình á. Tức là chẳng hạn như rằng là mình nổ bom tự sát, hay là mình gì mình được lên thiên đường, mình làm cái gì đó hợp lòng với lại Thượng Đế đó, mình được lên trên cái thiên đường đó. Và những cái điều đó cũng là những cái lối rằng là gạt gẫm. Thành ra con người ta rốt cuộc nó mê muội mà sống, mê muội mà chết, chết vì mê muội, sống cũng vì mê muội, nó luôn luôn nó bị gạt vậy, nó luôn luôn nó bị mê muội như vậy. Cho nên nó cứ bị gạt bằng tất cả những cái gọi rằng là tà tư duy, những cái lập luận đó. Những cái lập luận tà kiến mà nó thắng những cái kẻ mà thiếu tư duy, những kẻ mà không có một chút xíu tư duy nào thì đương nhiên non nớt quá đó. Và những cái kẻ tà tư duy cái nó giống như là những cái thú mà cọp beo, ở mấy cái anh mà không có tư duy gì hết, ngốc nghếch thì nó cũng giống như là mấy con hươu con nai mà. Nó nọc mạng thôi. Thành ra anh vua ở đây cũng vậy, nghe cái anh quan này lý luận đó. Anh quan này gạt anh vua bằng những cái lý luận của mình. Và ông vua mới đầu thì nghĩ rằng là cái viên thuốc đó là trường sinh bị gạt. Bây giờ anh này á, tố cáo cái anh mà dâng thuốc trường sinh đó là gạt vua đó, bằng những cái lý luận gạt vua mới, là bằng cách là nói rằng là vua sẽ bị người ta cười chê là vua bị gạt đó. Và rốt cuộc anh vua không có tháo gỡ ra được cái gạt đó, và mình ở cuộc đời này bị gạt, gạt bởi tình cảm nó gạt mình rồi, gạt bởi quyền lợi nó gạt mình nữa, gạt bởi danh vọng nó gạt mình nữa, gạt bởi tiền nó gạt mình nữa. Mình toàn là tưởng rằng là nếu mình có cái đó thì mình sẽ được, nhưng mà nào dè đâu có nó đồng với lại có họa, có vấn đề. Tức là mình bị gạt toán gì, cuộc đời này mình hết bị gạt cái này cái gạt kia. Bây giờ hồi trước mình sống thì mình nghĩ rằng là ví dụ mình phải theo cái đời sống của thế gian, tiền tài danh vọng mình bị gạt. Cái tới khi mình vào đạo mình cũng có thể bị gạt, như là Ương Quật Ma La bị ông thầy của Ương Quật Ma La gạt. Có rất nhiều gạt là cái khi rằng là mình mới bắt đầu gọi rằng là thiếu gì nhà truyền đạo cũng gạt, nói lên tất cả những cái gì đó của thế gian nó không có tốt, đưa mình vào trong đạo mà không có đưa mình đến một cái gì tốt kém tốt hơn nữa. Ngoài cái vấn đề rằng họ chỉ có một mục đích là tăng thêm thuộc hạ, tăng thêm tín đồ để có họ họ có thành tích. Chẳng hạn một số tôn giáo thì cứ suy nghĩ là miễn làm sao mà cái người tu sĩ đó nó kêu gọi được nhiều người theo cái tôn giáo đó thì người tu sĩ cứ được phong chức lên chức cao. Tôn giáo thường thường như vậy. Rồi ngay cả bên trong Phật giáo của mình thì không có đến nỗi như thế, thế nhưng cũng cũng có những cái vấn đề gọi rằng là mình cũng diệu võ dương oai của mình qua tất cả những cái mà bên ngoài của mình, bằng cách rằng là mình là người có bổn đạo đông, có đệ tử nhiều đó, vân vân, những thứ đó cũng để diệu võ dương oai thôi, mà nó không có nhằm vô một cái mục đích thật sự đúng theo của Phật pháp, tức là cứu độ mà nó chỉ là cái vấn đề gọi rằng là củng cố cái vị trí của mình thôi, bằng thiên hạ thôi. Anh cũng bị gạt, thành ra nghe cái chiều này theo cái chiều này là cũng vẫn bị dính gạt thôi. Thì cũng như là anh vô sở này, anh nghe theo cái chiều nào anh cũng bị gạt hết rồi. Anh cũng bị cái anh quan trung xã cái gạt, mà anh cũng bị cái anh mà dâng thuốc gạt. Anh ra anh chạy chơi anh khỏi nắng, nhưng mà cái phốt chỉ là những cái mà những kẻ cái gạt anh là đưa ra những cái mà ham mê của anh, cái si mê của anh, cái mê muội của anh là trường sinh danh, danh anh kia biết được cái tâm lý của vua cho nên dọa cái vấn đề là vua bị cười chê sợ, thành ra đụt lại, thành ra không giết, không phải rằng là vì một cái nhân từ gì đâu, vì một cái đạo đức giả là sợ mình bị chê giễu. Thành ra anh quan trung xạ cái khi rể anh vua quá mức, tức là biết rằng là anh vua là một cái con người như thế, thành ra mình mà sử dụng mấy cái đó đó là anh nào đúng mà đúng, anh rất gạt. Thì như vậy mình lại nhìn thấy ở cái vấn đề rằng là sở dĩ người ta bị gạt, thì đương nhiên mình nhìn thấy cái vấn đề thô là ngay trước mắt đó, người ta bị gạt là tại hám lợi, hám danh đó. Hám tất cả những cái mà gọi rằng là phàm phu thường ham, thường ham muốn, nói chung là tham dục, cho nên bị gạt. Còn tinh vi hơn, tinh tế hơn là bị gạt là chỉ vì rằng là thiếu tư duy, cho nên bị những cái tư duy mà gọi là ngụy biện nó gạt một cách dễ dàng. Chứ nếu mà có một cái tư duy nào mà cao kiến đó, thì đương nhiên lật tẩy đối phương được. Mà không có để bị như vậy, mà để hết cái bị rơi vào cái gọi là vô khả lại hà đó là biết rồi. Thành ra cái yếu tố bị gạt là nó như vậy. Còn cái yếu tố gạt là cái yếu tố mà cái vấn đề gọi rằng là cũng do nơi tham dục mà ra, mà yếu tố bị gạt cũng là do nơi tham dục, nhưng mà chỉ có hai cái kẻ đó, kẻ nào cái tư tưởng nó gian manh hơn thôi, tức là nó tư duy nhiều hơn nhưng mà nó tà tư duy. Có cái anh mà thiếu tư duy nó thì tà tư duy anh cũng thấy có lý, cho nên anh vua này anh thấy anh trung xả kia có lý ghê lắm, dù là những lời mà môi mép biện bạch của cái anh trung xả đó hoàn toàn là vô lý. Là từ cái thứ nhất là khi anh dối gạt anh kia chơi chữ với cái anh quan giữ cửa, rồi cho đến cái thủ thuật mà nói cái vấn đề rằng là thuốc bất tử mà uống vào một cái là tử. Như vậy thì rõ ràng ánh tử, như vậy thì rõ ràng là vua bị gạt, mà anh đâu có tử đâu, như vậy thì vua đâu bị gạt. Mà nếu vua không bị gạt thật sự thì tất cả những lời anh tố giác đều là sai lầm hết, tức là anh vọng ngôn khi quân, nhưng mà vua đâu có nhìn ra. Anh chưa chết mà anh nói thuốc đó là thuốc chí tử, cho nên anh quả quyết, anh quyết đoán rằng là tay dâng thuốc là gạt vua, cho nên anh chết rồi, tức là cái thuốc đó là thuốc tử chứ không phải thuốc bất tử. Như vậy vua bị gạt. Cái biện luận của anh nó sơ sót nhiều lắm, cái ngụy biện của anh đã chết đâu mà anh dám cáo giác anh kia là gặp. Còn nếu bây giờ ông vua mà tha anh thì anh sẽ trả lời như thế nào? Như vậy thì các anh mà dâng thuốc là gạt hay không gạt? Và như vậy chư hầu sẽ cười chê vua là vua bị gạt, tài vua bị cuống mất viên thuốc bất tử. Nó vua bị gạt rồi, tại vì thuốc đó quả là thuốc bất tử. Nói đúng, như thế vua thái vua mới bị gạt đấy. Mà thực sự chém mánh thì mới là không bị gạt. Chém mánh chết nhân răng thì như vậy thì vua đâu có bị gạt, tại vua đâu có uống cái thuốc ở đâu. Thành ra vua mới nói rằng là bây giờ vua mới có thể kết tội cái anh chàng dân thuốc được, là nhà ngươi nói thuốc nó bất tử mà thằng này nó mới uống mô chết ngắt, may mà quả nhân thì chưa uống, cẩn thận không bị dễ gì bị nhà ngươi gạt, cho nên mới còn mạng cho tới hôm nay. Thành ra vua chém mánh mới là không bị gạt, mà vua để sống mới là bị gạt. Nhưng mà dưới cái môi mép của anh á, thì vua nghe lại có lý ghê lắm. Là vua chém á, tức là cái người mà nó ngụy biện á, là đen nó biến thành trắng, mà trắng nó sửa thành đen. Nhưng mà dĩ nhiên phải có tư duy cao cấp hơn á, thì mới nhìn ra. Còn nếu cái tư duy mà dưới cơ á, nó tưởng, thành ra chính vậy. Thành ra nó mới phải theo cái gương của Nho giáo ấy, giống như đạo Hồi là sát dân sát thân dĩ thành nhân. Tại vì Nho giáo chủ trương rằng là mình không có thể nào vì thân này của mình mà làm trái với đạo nhân, mà chỉ có thể giết cái thân này đi để thành tựu đạo nhân. Thành ra Nho gia có cái từ ngữ gọi là sát thân thành nhân. Thì na ná thì đối với lại Hồi giáo á, mình giết cái thân này của mình đi, mình có thể lên trên thiên đường, với điều kiện là mình dùng cái thân mạng của mình để giết tà ma ngoại đạo, mình hy sinh, mình chết chung tà ma ngoại đạo thì mình được lên trên thiên đường, gọi là sát thân để mà thăng thiên. Còn Nho gia thì nói rằng người mà hành theo đạo nhân đó thì không có thể nào vì cái thân này của mình mà làm hoen ố đạo nhân, mà chỉ có thể giết thân này đi để thành tựu đạo nhân. Thành ra Nho gia mới cái có cái câu thành ngữ gọi là sát thân thành nhân, sát thân dĩ thành nhân, nó giết cái thân này đi để mà thành tựu đạo nhân thì làm, mà làm cho sung sướng cái thân này mà mất đạo nhân thì không nên làm một mảy may. Vì vậy á, thì chính cái câu chuyện này để cho mình suy luận cái vấn đề rằng là cái ngụy biện ở bên trong á, thành ra cái ông vua đã bị gạt. Mà tội nghiệp thay, ông vua đó là bị gạt hết, tức là bị từ cái anh dân thuốc gạt, mà cho đến bị cả cái anh quan dưới trướng của mình gạt, tức là bị dân gạt, bị quan gạt, còn gì thể thống vua nữa. Mà trong khi thì cứ cố gắng làm cái cách để cho rằng là chứng minh rằng mình không bị gạt, mà không biết cách. Nhưng mà cái cuộc đời thì mình thấy rằng nạn nhân nó là giống như là vua Sở với vua Yến, là mình á, là suốt đời bị gạt, suốt đời nghe những cái mà gọi là ngụy biện nói trên đó. Đấy, nghe theo. Cho nên mình nói ví dụ mới có những kiểu mà tà sư bây giờ, mà đặc biệt là như ở Đài Loan đông lắm, mà mạnh hơn hết, mạnh hơn tất cả mấy trưởng lão mà có tiếng ở Đài Loan cũng yếu hơn nữa. Mà mình nói đại khái giống như là Lư Cấm Nhang, tức là cái gì đó, Lư Thắng Nhan, nhưng mà gọi chéo đi, Lư Cấm Nhang gọi thét thành Lư Cấm Nhang. Rồi Thanh Hải, rồi một anh nào nữa đó, anh nào nữa đạo giáo chữa bệnh mà có rất nhiều cái thủ thuật đó. Thì đại khái như vậy vân vân. Mà Đài Loan là cái đó đông ghê lắm, nhiều ghê lắm, mà mạnh mấy tay đó. Thì mình, thì dù bây giờ mình là người có trí, thì mình ngồi mình nghe mấy tay nó nói đó, mình phải phì cười, vì mình thấy rằng là những cái lý luận nó gọi là nó đầy cái vấn đề mà xảo ngôn, mà vấn đề gọi là ngốc nghếch, mà sơ hở vô cùng ấy. Vậy mà đại đa số mình đâu có phải là nói là ngu phu ngu phụ nghe theo đâu, kể cả trí thức được cũng nghe được, cũng tin được. Thì như hôm qua mình mới nói đó, mà mấy tay mà bịp của mình, của bên Việt Nam mình nó cũng vậy đó. Hôm qua có nói, có đề cập tới tên tuổi ông kia đấy đó. Thì mấy tay đó nó ví dụ vậy, mình xem, mình thấy những cái lập luận hay những cái ăn nói của mấy tay đó, mình thấy nó thiệt là ấu trĩ. Nhưng mà vậy mình mới biết là cuộc đời này á, người ta đâu có đủ sức để mà nghe cái lời mà cái lời chân lý đâu. Thứ nhất là người ta giống như là Đồng Trọng Thư ví dụ đó, cái dân trí nó thấp quá, nó toàn chân trâu chân bò. Mà bây giờ mình nói là mình cho nó cái gì mà thiên về cày ruộng á thì nó ưa, còn mình cho nó những cái gì mà không phải là để cày ruộng đó, chẳng hạn bây giờ mình nói một là mình cho nó đó, một con trâu, hai là mình cho nó một cái chiếc xe Rolls Royce thì nó lấy con trâu thôi à, thì đó chỉ là dân trí thôi. Tôi có theo Đồng Trọng Thư nói là chỉ đó là chỉ tại vì rằng là người ta cái hiểu biết của người ta nó thấp quá. Anh ra đó cũng lại là một cái vấn đề để cho mình thấy rằng là như vậy, cái người tu hành nó cái thứ nhất đó để mình có bị gạt, thứ hai để mình đừng có gạt người, cái thứ ba đó, là để mình làm cho người đừng bị gạt, cái thứ tư đó, là để đó, mình làm cho tất cả mọi người bị gạt được thoát. Thì vì vậy nó phải có một cái tư duy, nó phải có một cái tư duy nhạy bén. Thì cái tư duy đó khi mình đối thoại nó, mình thấy ngay cái ngụy biện nó nằm ở cái chỗ nào đó. Mình thấy liền à, mình thấy liền lập tức là đối phương nó là cái người mà ăn nói theo đúng chân lý, hay là người ăn nói mà theo một cái lối mà gạt người. Thì mình muốn nhận ra cái vấn đề đúng chân lý với gạt người dễ lắm đó. Mấy cái anh gạt người đó thì nó hay đánh vô cái tâm lý rằng là ham danh, ham lợi, ham gì đó của đối phương. Còn những cái lời mà đúng chân lý đó là chỉ ra cái tham đó của mình là một cái tai hại cho mình và cho người. Còn cái vấn đề mà ngụy biện của thiên hạ đó, để mà nó có thể thắng mình hay là để nó có thể nó kéo mình về phe đảng của nó đó, là tất cả những cái khi nào nó cũng đánh vào cái tâm lý rằng là đó, lợi lộc, danh vọng, lợi lộc, quyền thế, tình cảm, nó đánh vào những thứ đó như vậy. Còn cái lời lẽ mà đúng chân lý á thì nó lại điểm mình rằng là chính những cái tâm đó của mình đó là nguyên nhân gây ra mọi vấn đề cho mình, khác nhau. Thành ra cái câu chuyện của Đái Tân Nhân đó cho mình thấy rồi, Công Tung Diễn, Quý Tử là toàn là chỉ cho ông vua về tất cả những cái mặt mà lợi không à, lợi mới sân si mới sân hận. Đái Tân Nhân chỉ cho ông vua thấy cái nguyên nhân mà làm cho ông vua phải thao thức, phải bực dọc nằm ở chỗ nào. Vì như vậy mà vua mới phê rằng là Đái Tân Nhân là thánh nhân. Cho nên phàm phu mình thấy không, thiên hạ đó mà nghe mấy cái pháp kiểu như vậy nó là khăn gói đi học, mà những cái pháp Phật thật sự đó là còn khuya, tới chùa nghe còn không đi nữa. Mà mấy cái chung viên lặn lội xa xôi cũng khăn gói quả mướp cũng lên đường đi học đạo. Anh ra đời nó như vậy, cái chúng sinh nó như thế, nó không có đủ một cái trình độ hay là căn cơ để nó nhận định, anh nó không thấy được. Kẻ mà nghe những cái lời mà khai ngộ đó nó có thể giác ngộ được á, là những người mà Đức Phật thường khen rằng là có gieo trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp đối với Phật pháp. Đức Phật hay khen ngợi như vậy trong kinh điển, mà những người như vậy ít lắm. Còn phàm phu á, toàn là nghe lợi, cho nên tà sư đánh vào tình cảm, nói một hồi cái là nghĩa là đối phương cảm thấy tình cảm dâng lên chan hòa chan chứa, nhìn tà sư thấy sao mà tà sư mà hết sức là từ bi như vậy. Nhưng mà đó nó chỉ là một cái lối xiềng khúc đánh vào cái tâm lý đó, đánh vào những cái tâm lý có lợi có lộc, là chỉ cần theo ta thôi rồi sẽ lên thiên đường hưởng thụ, mới được cái này, mới được cái kia, mới này nọ cái gì đó, đó. Đánh vô những cái như thế thôi mà. Còn với Đức Phật thì khác. Với Đức Phật thì khi nào Đức Phật cũng đòi hỏi một cái điều là phải thấy cho bằng được sự thật. Sự thật đó gọi là chân lý, là điều kiện tiên quyết để anh giải quyết tất cả mọi vấn đề, và điều kiện tiên quyết để anh được mọi thứ, đó là thấy sự thật. Thấy sự thật thì giải quyết tất cả vấn đề, thấy sự thật thì được tất cả mọi thứ. Thành ra mới biết sự thật là một cái mà tạm, một sự thật đó mà mình nói theo thuật ngữ là chân lý, thì cái chân lý nó có đầy đủ công đức, là bởi vì hễ được nó thì được tất cả, hễ được nó thì giải quyết tất cả vấn đề, đó là chân lý. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là ở ngay nơi những cái chân lý đó, nó vốn sẵn có tất cả những cái công đức nói trên. Cho nên Huệ Năng đó, kế tiếp Ngũ Tổ đều nói tới những cái vấn đề gọi rằng là mọi cái gọi rằng là phúc báo của nhân thiên không có giải quyết được, mà chỉ có phải biết rằng là hễ mà đắc chứng được cái tự tính của mình, kiến được tự tính thì công đức nó vốn đầy đủ nơi đó, thì tự nhiên công đức phát sinh. Là tại vậy, là tại hễ cứ thấy được chân lý thì giải quyết dứt điểm mọi vấn đề. Như vậy thì phải chăng là tự nơi chân lý của nó có một cái công năng rằng là diệt ác? Đắc được chân lý á, thấy được cái chân lý đó, thì tự nhiên hoàn toàn không bao giờ bị lỗi lầm, tức là làm cái gì nó cũng chính đáng chính xác hết, tức là hoàn thiện, tức là ở nơi nó có một cái gọi rằng là đầy đủ mọi thiện pháp. Hay nó chính vì vậy mà chân lý năng độ, tức là vì chứng được chân lý thì tự nhiên thành tựu tất cả mọi thiện, mà diệt được tất cả mọi ác, thì nó mới là chữ độ được. Mà ở chân lý ngay đó, ngay chân lý nó có sẵn cái yếu tố của độ. Thành ra muốn độ hay muốn gì nó thì thấy chân lý, mà chân lý thì chân lý của mọi sự vật, thành ra ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy chân lý được, chỗ nào cũng có thể kiếm được chân lý, tại chân lý ở nhất thiết sự vật. Nhưng mà nếu một khi mà đã thấy được cái chân lý đó rồi, cái chân diện mục đó rồi, thì đương nhiên ở sự vật nào mình cũng có thể thấy được cái chân lý nói trên. Thành ra nếu mà một người mà thấy được tất cả những cái như vậy thì không bao giờ bị rơi vào cái hoàn cảnh bị người ta gạt vì quyền lợi của người ta mà người ta gạt mình, và mình cũng không có rơi vào cái hoàn cảnh mà vì quyền lợi của mình mà đi gạt người. Giống như Khổng nói đó, là không có vì mình mà làm hại đạo nhân, thà giết mình đi mà đạo nhân thành. Và vì như thế đó, mình vì thiên hạ mà làm cho thiên hạ đừng bị gạt, mà vì mình thì làm cho mình đừng bị gạt. Mà kỳ trước sư phụ có nói rồi, khi mình bị gạt thì mình sẽ thành hai yếu tố, mình vừa gạt người vừa gạt mình, mình bị cái tham nó gạt mình, thành ra mình làm theo nó. Như hồi nãy sư phụ mới nói, mình ngỡ là tình cảm là cái gì hạnh phúc cho nên mình lao đầu vô, mình ngỡ rằng tiền tài là cái gì hạnh phúc mình lao đầu vô, mình ngỡ quyền uy mình lao đầu vô, ngỡ danh lao đầu vô, thành ra vì mình hiểu lầm, cái hiểu lầm đó nó gạt mình, cho nên mình lao đầu vào. Mình vì lao đầu vào cho nên mình mới sinh tâm gạt người. Cho nên kẻ gạt người là kẻ trước tiên là kẻ đó đang bị gạt. Tại kẻ đó tưởng mấy cái đó là mấy cái thành công, tưởng mấy cái đó là mấy cái đắc của mình. Thành ra những cái đắc của cái kẻ đó là những cái thành tích làm cho người khác bị gạt, đó là sở đắc của họ. Mà sở đắc của chư Phật đó là cái vấn đề tự độ và độ mình, còn sở đắc của ma là tự gạt và gạt thiên hạ, và gạt nhất thiết thiên hạ là chỗ sở đắc. Anh ra bây giờ mình cứ nhìn tà sư hay là tà pháp, thấy đều là những thứ nghiên cứu cho kỹ, đều là những thứ mà gạt người không nào. Còn Phật pháp thì không gạt mà chỉ cho người sự thật, thì nó có gạt. Anh như thế đó, mình phải nhận chân cho rõ được cái tất cả những cái nguyên nhân vì đâu mà nó năng sinh ra cái vấn đề gọi rằng là hành vi gạt người, và vì đâu sinh ra cái bị gạt. Và mình thì có một cái trách nhiệm để làm đúng theo chính nghĩa là đừng để người bị gạt, và giúp cho người đừng bị gạt. Thì như vậy nó là hành Bồ Tát đạo, độ sinh. Mà muốn như thế thì chỉ có một cách là tư duy cho ra chân lý và bày cho người ta một cách duy nhất thôi để cứu người ta không bao giờ bị gạt. Mà cứu người ta không bao giờ bị gạt là cứu thiên hạ không bị người đó gạt. Thành ra hãy chỉ cho họ làm cách nào để mà nhận ra chân lý, mà nhận ra chỉ có tư duy thôi, chỉ có tư duy thấy được chân lý, mắt thường không thấy được. Cái sự suy nghĩ bình thường của mình nghĩ ra chân lý thôi, mà phải là một cái thứ tư duy cực kỳ thắng dài, mà Đức Phật gọi là chính tư duy, chính kiến mới thấy được chân lý. Cái tư duy đó dĩ nhiên trong kinh điển Đức Phật hay nhấn mạnh là không có thể nào mà, nhất là thiền tông ấy, hay nhấn ghê lắm, là không có thể nào dùng cái kiến văn giác chi mà phân biệt để mà nhìn ra đạo được, cho nên càng phân biệt anh càng chết. Mà đương nhiên phải dùng tới một cái thứ tư duy hết sức là thù thắng đó. Là một sức tư duy vô tư duy mà tư duy ấy, tức là vô niệm, vô niệm chi niệm. Thành ra ở đây mình cũng có thể thấy rằng là cái anh chàng này đó, anh nói thì mọi người nghe thì thấy rằng là anh có gạt vua đó, anh chứng minh đủ thứ. Thế nhưng mà chính những cái không gạt vua của anh đó mới là gạt, mới là cái gạt tinh vi. Còn cái gạt mà nhận ra được thì cái gạt nó không có tinh vi. Thành ra mình thấy cái kẻ gạt nó, mà cái sự gạt của nó cũng tinh vi cái lắm, cái tư duy nó tinh vi, thì đương nhiên là cái vấn đề mà là cái ngược lại, tức là cái phá được cái tư duy mà gạt đó, nó cũng phải tinh vi vô cùng, nó cũng vẫn phải rất ư là tinh vi. Thành như vậy á thì có thể nói rằng là cái câu chuyện nó có thể là cái đầu đề của nó hơi đánh lừa, nó cũng gạt mình. Nó nói chỉ là bất tử mới lại trường sinh gì rồi, cái ai cũng nói sống chết sống chết đó. Mà kỳ thật ra nó là gạt. Thì câu chuyện mình đọc cũng thấy đại ý là gạt không chứ gì, là toàn là gạt không à, mượn cái sống chết để gạt. Anh ra mình phải đặt cái vấn đề nó về cái vấn đề chủ đề thiệt sự của nó, là cái công việc trong này, là cái viên thuốc trường sinh là chỉ để nêu lên một cái nhân, làm cái duyên khởi cho vấn đề gạt nhau, tranh nhau, tham. Còn cái yếu tố chính của nó chính là gạt đấy.